là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 14 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của Đảng bộ xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tối qua, Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 9 với chủ đề Yên Bái 2023 Hội tụ sắc màu Tây Bắc đã diễn ra tại thị xã Nghĩa Lộ. Sự kiện do Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức. Dự khai mạc festival có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ cùng trên 700 đại biểu kiến trúc sư trẻ trong cả nước. Phát biểu chào mừng festival, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Trần Huy Tuấn đã giới thiệu khái quát về tỉnh Yên Bái, đồng thời khẳng định một trong những yếu tố quan trọng phát triển kinh tế xã hội được tỉnh Yên Bái quan tâm và tập trung chỉ đạo là lấy các đô thị làm động lực để phát triển vùng. Theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Yên Bái trở thành một thành phố đáng sống theo quan điểm định hướng phát triển của tỉnh, xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc và là đầu tàu phát triển kinh tế của tỉnh. Thị xã Nghĩa Lộ, nơi diễn ra sự kiện, cũng là đô thị văn hóa và động lực phát triển kinh tế khu vực phía Tây của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung các nguồn lực để phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, làm cơ sở để phát triển thị trường bất động sản, xem đây là lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phát triển quan trọng hàng đầu trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp chính quyền địa phương, các sở ban ngành của tỉnh quan tâm sát sao và ngày càng được nâng cao về cả quy mô, chất lượng, có trọng tâm, có chiều sâu và đủ linh hoạt để đảm bảo tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mời gọi thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam quan tâm tổ chức các đề tài nghiên cứu, các cuộc hội thảo chuyên sâu về triển khai các công trình kiến trúc xanh, các đồ án quy hoạch xây dựng và các công trình kiến trúc gắn với thích ứng biến đổi khí hậu trên toàn quốc, đặc biệt là các địa phương ít được tiếp cận như tỉnh Yên Bái. Khẳng định Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ 9 năm 2023 là chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ hội để các chuyên gia, các kiến trúc sư trên cả nước, đặc biệt là các kiến trúc sư trẻ, cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, phân tích và đánh giá về quy hoạch kiến trúc, thực trạng, cơ hội tiềm năng, đầu tư, thách thức đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng, hoạt động này sẽ mở ra những cơ hội mới cho tỉnh và nhà đầu tư doanh nghiệp, góp phần cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Chương trình Liên hoan Kiến trúc sư trẻ Việt Nam lần thứ 9 diễn ra từ ngày 13 tới 15 tháng 10 với các hoạt động lễ dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ, triển lãm kiến trúc vật liệu xây dựng, hội thảo kiến trúc với chủ đề sáng tạo kiến trúc lan tỏa và hội nhập với sự tham gia của các diễn giả kiến trúc sư nổi tiếng. Thi vẽ tranh bích họa với chủ đề Khát vọng Mường Lò, lễ hội Carnival cùng với chương trình văn nghệ đậm văn hóa vùng miền và chất kiến trúc. Cùng với đó là các hoạt động tham quan trải nghiệm phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thị xã Nghĩa Lộ, khu sinh thái suối khoáng nóng Trạm Tấu, thưởng thức văn hóa trà tại suối Giàng, Văn Chấn và ruộng bậc thang Mù Căng Chải, tặng quà ủng hộ đồng bào vùng cao Mù Căng Chải khắc phục thiên tai. Hội Nông dân tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ban Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình với nông dân huyện Yên Bình năm 2023. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là hội viên nông dân trên địa bàn xã Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, 9 tháng năm 2023, huyện Yên Bình đã tổ chức 2.626 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ và 80 hội nghị khách hàng. Qua đó góp phần nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn lên 3.964 người, đạt 86,7% kế hoạch đề ra. Tổng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,4%. Tại hội nghị, các cơ quan chức năng đã giải đáp những thắc mắc của hội viên nông dân liên quan đến vấn đề bảo hiểm y tế, như số lần được khám chữa bệnh trong một tháng là bao nhiêu, quy trình thực hiện việc chuyển tuyến ra sao để được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định, thời gian tối đa điều trị tại bệnh viện để được hưởng chế độ bảo hiểm y tế là bao lâu, độ tuổi trên 57 tuổi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không. thông qua đối thoại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Ban chỉ đạo diễn tập huyện Văn Chấn vừa tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 tại xã Sùng Đô. Cuộc diễn tập tổ chức theo hình thức giả định thời tiết hanh khô kéo dài, trên địa bàn xã Sùng Đô có nhiều khu vực có nguy cơ cháy rất cao. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã chỉ đạo xã Sùng Đô đánh giá tình hình nguy cơ cháy của các thôn bản, điều chỉnh phương án, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy, đồng thời phân công nhiệm vụ trực ban, canh gác, triển khai phương án ứng phó cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Giai đoạn 2, xã Sùng Đô thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn với tình huống giả định. Do bất cẩn người dân, thôn Ngã 2 đốt nương làm rẫy để lửa cháy lan sang khu rừng sản xuất. Trước tình hình đó, thôn bản đã huy động lực lượng nhanh chóng tiến hành chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô kèm gió thổi mạnh nên đám cháy tiếp tục bùng phát mạnh. Chính quyền thôn bản đã báo cáo với Ban Lâm nghiệp và Phát triển rừng của xã, huy động lực lượng dân quân, công an cùng phối hợp hiệp đồng dập tắt đám cháy. Trong quá trình chữa cháy, do lửa cháy to, nhiều khói bụi, làm một người bị ngạt khói, một người bị thương. Xã Sùng Đô tiếp tục triển khai các phương án, phương tiện cứu nạn phù hợp với tình hình thực tiễn. Với sự chuẩn bị chu đáo, tham gia hiệp đồng của các lực lượng, trong khoảng 2 giờ đám cháy đã được dập tắt. Cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá đạt loại giỏi. Kết thúc cuộc diễn tập, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho một tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Sùng Đô năm 2023.
Báo Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ, Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Tấn Thắng An Giang, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Trần Yên tổ chức trao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ là bà Doãn Thị Bình ở thôn 3 xã Quy Mông và bà Nguyễn Thị Miêng ở tổ dân phố 5 thị trấn Cổ Phúc là vợ liệt sĩ và bà Phạm Thị Khích ở thôn Phú Lan xã Việt Thành là mẹ liệt sĩ đã được báo Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ, Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Tấn Thắng An Giang, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái hỗ trợ xây dựng nhà mới với mức 50 triệu đồng mỗi ngôi nhà. Ba ngôi nhà được xây dựng kiên cố, diện tích sử dụng từ 60 tới 140 mét vuông, giá trị từ 200 tới 600 triệu đồng. Được biết, từ đầu năm đến nay, báo Thanh tra, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ đã trao 41 nhà tình nghĩa cho tỉnh Yên Bái, mỗi ngôi nhà trị giá từ 50 tới 60 triệu đồng, trong đó huyện Trần Yên hỗ trợ 12 ngôi nhà tình nghĩa.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái ghi nhận trên 3.000 ca mắc cúm, trên 80 ca tay chân miệng, trên 1.200 ca tiêu chảy, trên 4.000 người bị đau mắt đỏ, 455 ca thủy đậu, 113 ca sốt xuất huyết, hơn 3.000 ca phơi nhiễm dại. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận trên 30 ca sốt xuất huyết nhưng không có trường hợp nặng và tử vong, trên 100 ca sốt mò. Để phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngành y tế Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống tiêm vaccine, sởi, bạch hầu, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, tăng cường giám sát, phát hiện điểm nguy cơ để xử lý kịp thời. Ngoài sự chủ động của ngành y tế, người dân cũng cần nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, khi bị bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Tại km 53+200 quốc lộ 70 thuộc địa bàn thôn Đoàn Kết xã Cẩm Ân huyện Yên Bình vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong, một người bị thương nặng. Cụ thể tai nạn xảy ra giữa xe mô tô biển kiểm soát 21B1553XX do Hoàng Thị C, sinh năm 85 thôn Tân Tiến xã Cẩm Ân huyện Yên Bình điều khiển theo hướng Yên Bái Lào Cai va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 21D1608XX do Tạ Văn T, sinh năm 90 thôn Loan Thượng xã Tân Hương huyện Yên Bình điều khiển theo hướng ngược lại. Hậu quả, Tạ Văn Tê tử vong tại chỗ, Hoàng Thị C bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, việc giữ nước từ thời bình là khẳng định một tư tưởng chỉ tạo chiến lược sắc sảo, một giá trị văn hóa giữ nước đặc sắc của dân tộc ta. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 đã nhất trí ban hành nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo bài viết trên báo Tiếng Nói Việt Nam, lịch sử giữ nước và giữ nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta đã khẳng định chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Điều đó nói lên rằng sức mạnh toàn dân là vô cùng to lớn. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta cần tiếp tục huy động và phát huy sức mạnh của toàn dân để cùng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cần ba nhân tố quan trọng, đó là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, tạo nên kiềng ba chân vững chắc để góp phần thực hiện các mục tiêu chính trị của đất nước, huy động khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dựa vào dân để xây dựng thế trận lòng dân, gắn với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc để đáp ứng yêu cầu thời bình và thời chiến. Nếu tính mốc từ năm 1985 đến nay, Việt Nam đã trải qua 3 lần cải cách tiền lương. Qua mỗi lần cải cách, nhiều nội dung của chính sách tiền lương đã được hoàn thiện cả về lý luận lẫn thực tiễn. Mới đây, phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh sự cần thiết đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, sau nhiều năm bị trì trệ vì việc tăng tốc để kiên quyết thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2024, thể hiện một sự cầu thị, một sự quyết tâm ở cả phương diện chính trị, ở cả năng lực kinh tế cũng như sự vào cuộc chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong quá trình cải cách tiền lương. Đồng thời, việc này cũng hướng tới mục tiêu đảm bảo thực hiện nguyên tắc tối thiểu và quan trọng nhất, đó là tiền lương chính là phản ánh giá cả của sức lao động. Một chính sách tiền lương đúng đắn phù hợp sẽ đáp ứng được các yêu cầu của nền kinh tế và đảm bảo sự đồng bộ trong cơ chế kinh tế thị trường đang hướng tới hội nhập. Chúng ta đã đang được nghe nhiều câu chuyện về những người nông dân một thời chân lấm tay bùn, nay họ đã vượt qua những rào cản để tích lũy tri thức, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước tiếp thu công nghệ mới để nâng cao giá trị cho nông sản chính tay họ làm ra. Dẫn chứng cho câu chuyện nông dân làm giàu trong kỷ nguyên số phải kể đến tấm gương của 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 được tuyên dương dịp 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Nhìn rộng ra, những tấm gương nông dân xuất sắc đã đang là đầu tàu trong lĩnh vực của họ và đều có điểm chung là hòa nhập hiệu quả vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Nói cách khác, họ chính là những nông dân trong kỷ nguyên số. Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Khẳng định vai trò này trong kỷ nguyên số, người nông dân phải luôn khát vọng làm giàu, năng động và sáng tạo, dám nghĩ dám làm để góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn dựa trên tư duy nông nghiệp và chuyển đổi số. Trong nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt liên quan đến tín dụng đen, các nạn nhân đều phản ánh việc hồ sơ thủ tục vay vốn từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng quá rườm rà và nhiêu khê, nên dẫu biết sẽ gặp rủi ro nhưng vẫn lao đầu vào vay nóng với lãi suất cao, tạo cơ hội cho tội phạm tín dụng đen đục nước béo cò. Việc sửa luật các tổ chức tín dụng đang được lấy ý kiến ở các địa phương trên cả nước để kịp thời chính Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 sắp tới. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, đây là dự án luật rất quan trọng. Tuy nhiên, để đấu tranh với các tệ nạn tội phạm nổi cộm hiện nay, trong đó có tín dụng đen, cần tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Quân đội Israel ngày 13 tháng 10 đã yêu cầu hơn 1,1 triệu người dân khu vực phía bắc dải Gaza sơ tán đến miền Nam trong 24 giờ do lực lượng này sẽ hoạt động tại đây trong những ngày tới. Các máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza để trả đũa các cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas. Dải Gaza là nơi sinh sống của hơn 2,3 triệu người dân nhưng đang bị Israel bao vây. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng một cuộc sơ tán ở quy mô lớn như vậy là vô cùng nguy hiểm và trong một số trường hợp không thể thực hiện. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13 tháng 10 thông báo các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên vào đầu tuần tới tại Jakarta để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Ông Kim Gun, đặc phái viên của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, cũng có kế hoạch tổ chức các cuộc gặp song phương với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản. Quan chức ba nước sẽ thảo luận về cách thức hợp tác trong bối cảnh quan ngại về thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga, cũng như những nỗ lực gần đây của Bình Nhưỡng nhằm tăng cường vũ khí hạt nhân. Đây sẽ là cuộc họp ba bên đầu tiên kể từ tháng 7 và kể từ khi Nhật Bản được bổ nhiệm đặc phái viên mới hồi tháng 8. Ngày 13 tháng 10, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan cho biết bão cát đã cản trở hoạt động cứu trợ nhân đạo tại khu vực xảy ra động đất ở tỉnh Herat. Theo nhân viên Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan, bão cát quét qua tỉnh Herat đã cuốn tung nhiều liều bạt của những người mất tích nhà cửa trong trận động đất mạnh 6,3 độ Richter hồi tuần trước, khiến nhiều người không còn nơi lánh nạn. Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan đã sơ tán 256 gia đình bị ảnh hưởng và một số nhân viên bị thương trong khi giải cứu người dân bị ảnh hưởng bởi bão cát. Bão cát cũng khiến cuộc sống của những người dân sống trong thành phố Herat gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh họ vẫn đang phải sống đêm ở ngoài trời nhiều ngày liên tiếp vì lo sợ dư chấn của động đất. Trận động đất xảy ra hôm 7 tháng 10 ở tỉnh Herat đã khiến hơn 4.000 người thương vong và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Ngày 13 tháng 10, Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố số liệu cập nhật cho thấy trong 2 tuần đầu của tháng 10 đã có 5 bang ở nước này báo cáo phát hiện các trường hợp nhiễm cúm gia cầm. Các trường hợp nhiễm cúm gia cầm mới được phát hiện tại nhiều trang trại làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm trên khắp nước Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong ngày 4 tháng 6 và ngày 11 tháng 10, 3 trang trại ở Nam Dakota, Utah và Minnesota đã báo cáo phát hiện trường hợp nhiễm cúm gia cầm và tiêu hủy hơn 330.000 con gà Tây. Đây là lần đầu tiên các trường hợp nhiễm cúm gia cầm được phát hiện tại các trang trại thương mại ở Mỹ kể từ tháng 4. Các chuyên gia cho biết các loài chim hoang dã bị nhiễm virus cúm gia cầm có động lực cao có thể không có biểu hiện triệu chứng, nhưng chúng có thể làm lây lan virus sang khu vực mới khi di cư. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy dịch cúm gia cầm năm 2022 đã khiến các công ty chăn nuôi gia cầm ở 47 bang của Mỹ phải tiêu hủy gần 59 triệu con gia cầm, khiến đây trở thành một trong những đợt dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất ở Mỹ. Dịch cúm gia cầm dẫn đến giá trứng và gà Tây tăng vọt trong năm ngoái, khiến chính phủ thiệt hại hơn 660 triệu đô la.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự gương mẫu của cán bộ đảng viên kết hợp với xây dựng các mô hình học tập và làm theo lời Bác trong nhân dân. Đảng bộ xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã phát huy nội lực và sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, từng bước đưa chỉ thị số 05 đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Đảng bộ xã Bảo Ái, huyện Bình xác định việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Hàng năm, Đảng bộ xã đã triển khai các chuyên đề đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cũng như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó có những việc làm cụ thể, thiết thực, làm theo lời Bác, thấy được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp và văn minh. Đối với cán bộ, đảng viên thì phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua rèn luyện, phong cách, đạo đức, lối sống, theo tư tưởng của Người. Đối với quần chúng nhân dân, cần xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân trong học và làm theo Bác. Ông Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ái cho biết.
Về thực hiện chỉ thị 05 của Trung ương thì với chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chú trọng vào các cái mô hình điển hình tiên tiến và những mô hình cán bộ nêu gương đi đầu, đặc biệt là trong cán bộ xã thôn rồi là cơ sở thì với các hộ dân tiêu biểu thực hiện các cái nội dung này thì góp phần cho cái việc phát triển kinh tế xã hội và an ninh trên địa bàn.
Trong tư tưởng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn thuyết. Hiểu về giá trị của những tấm gương trong cuộc sống, xã Bảo Ái đã chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các tấm gương tập thể, cá nhân, điển hình làm theo lời Bác. Với đặc thù là một xã thuần nông, nhân dân đang tích cực xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do đó, xã Bảo Ái chú trọng xây dựng mô hình cần phải bám sát vào công tác dân vận, phát huy đoàn kết dân chủ tại cơ sở, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và tích cực làm kinh tế. Là một trong những tấm gương điển hình về làm theo lời Bác, ông Trần Xuân Trường, trưởng thôn Ngoài Khang luôn được dân quý, dân tin bởi sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm trong việc thôn việc xóm. Là người đảng viên lại là trưởng thôn nên ông luôn đề cao tính tiên phong gương mẫu ngay từ trong gia đình. Từ những điều đơn giản nhất trong cuộc sống và công việc đều được ông thực hiện nghiêm túc và khoa học, đi sâu, nghiên cứu lý luận, đến vận dụng thực tế, ông Trường cho biết.
Muốn làm được việc và muốn giúp được cho dân thì mình phải đầu tiên là mình phải tâm huyết đã, và mình phải có những cái kế hoạch nghiên cứu các cái văn bản và xây dựng cái chương trình cho mình. Thì từ đó thì bắt đầu là muốn được dân tin, dân yêu thì mình phải công khai, minh bạch, đặc biệt trong vấn đề xây dựng.
Đường làng ngõ xóm thôn Ngoài Khang từng bước được bê tông hóa kiên cố, nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Cách làm của ông Trường chính là phát huy sức dân và tinh thần đoàn kết, cùng với dân chủ công khai lựa chọn những việc dân cần thiết, mong mỏi để thực hiện trước. Nhờ đó mà nhân dân chung sức đồng lòng, tình nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền hay chặt bỏ cây cối để mở đường. Ông Lê Hồng Sơn, người đã tình nguyện hiến đất vườn để làm đường, tự hào nói.
Thì sau khi có chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước của xã ban hành cho bà con hiến đất ấy, thì tôi cũng hiến cho tập thể và thôn được 60 mét đất đường mặt đường và một số cây hoa màu ăn quả, thì trong đó thì cũng có một số cây cũng có lâu năm rồi như cây mít, cây bưởi chẳng hạn. Thì trong thời gian hiến đất thì bà con cũng hoàn toàn ủng hộ và gia đình cũng hoàn toàn nhất trí.
Học tập và làm theo Bác là luôn nêu cao tinh thần lao động, không khuất phục đói nghèo, tư tưởng đó đã tiếp sức cho nông dân xã Bảo Ái không chỉ chăm chỉ chịu khó mà còn phải mạnh dạn dám nghĩ dám làm. Với lợi thế có diện tích đất lâm nghiệp lớn gần 3.300 ha, chiếm gần 50% tổng diện tích tự nhiên, nguồn lao động dồi dào, cấp ủy chính quyền xã Bảo Ái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế rừng gắn với phát triển rừng bền vững. Gia đình anh Lưu Văn Tuất, thôn Tân Lập là một trong những điển hình về phát triển kinh tế từ rừng. Vườn ươm của gia đình anh luôn duy trì trên 150 vạn cây quế giống. Nhờ áp dụng kỹ thuật từ khâu lựa chọn hạt giống, ươm đến chăm sóc nên cây giống phát triển tốt, đáp ứng yêu cầu trồng rừng của người dân trong và ngoài xã. Để nâng cao thu nhập cho gia đình, anh Tuất còn mở xưởng sản xuất ván bóc, vừa tạo công ăn việc làm cho người dân, vừa thu mua gỗ rừng trồng cho bà con. Anh Tuất cho biết thêm.
Nhà thì cũng còn cái kinh doanh cái nghề ván bóc mà. Tôi là hộ kinh doanh cá thể nhưng mà hộ là kinh doanh về cả cái nghề ván bóc, cũng đi tiêu thụ, cũng đi mua ở các xưởng hoặc là để về mình dồn nó một chỗ đấy.
Nhớ lời Bác dặn, dân ta giàu thì nước ta mạnh, để tạo đà cho người dân phát triển kinh tế, xã Bảo Ái tích cực triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ tạo đà cho người dân có điều kiện về kinh tế, cơ chế để thử sức với những lĩnh vực phát triển mới. Thôn Ngoài Gù là một trong những thôn còn nhiều khó khăn của xã Bảo Ái với trên 150 hộ, trong đó chủ yếu là làm rừng. Để phát triển trang trại tổng hợp nhằm khai thác thế mạnh về rừng, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân, tham gia các lớp tập huấn, đưa các chương trình hỗ trợ về kinh phí, xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi để thúc đẩy nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ông Lục Văn Đỉnh, trưởng thôn Ngoài Gù cho biết.
Đến hiện tại bị xá và thôn thì cũng kêu gọi những nguồn vốn về để cho bà con để chăn nuôi này, xong với lại tham gia rừng trồng các thứ để có những cái bước phát triển. Ngoài ra thì những cái lớp tập huấn đấy thì cũng mời bà con đến tập huấn để nâng cao cái trình độ của người dân nó rõ rệt hơn.
Đến nay, xã Bảo Ái đã hình thành 3 vùng phát triển kinh tế chuyên canh tập trung, đó là phát triển thương mại, dịch vụ, tập trung tại thôn Ngoài Khang, Ngoài Bàng, trồng rừng kinh tế kết hợp chăn nuôi trâu bò, chủ yếu ở các thôn Ngoài Gù, Ngoài Nhàu và vùng tập trung các mô hình nuôi lợn thịt, trồng các loại cây ăn quả, thôn Vĩnh An. Các mô hình học Bác gắn với phát triển kinh tế ngày một đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt 48,2 triệu đồng mỗi người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,38%.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp bằng những cách làm, những hướng đi khác nhau, nhiều thanh niên trẻ của tỉnh Yên Bái đã khẳng định sự sáng tạo, sức trẻ, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đối với chàng thanh niên Nguyễn Đức Thành ở tổ dân phố số 3 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, thông qua việc xây dựng mô hình kinh doanh quán cà phê đã giúp cho anh có được những thành công nhất định. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chàng thanh niên này để cùng tìm hiểu về quá trình khởi nghiệp của mình. Nằm trên con phố đi bộ Lý Đạo Thành ở tổ dân phố 3 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, quán cà phê Madiver của chàng thanh niên Nguyễn Đức Thành tuy không đầu tư trang trí quá hoành tráng nhưng lại được nhiều người yêu mến bởi sự mộc mạc gần gũi. Nguyễn Đức Thành chia sẻ.
Trước đây thì mình làm nhiều công việc lắm, nhưng mà công việc gần nhất trước khi mở quán này là mình chạy taxi cho taxi Yên Bái. Mình cũng chạy được hơn một năm, thì công việc thì nó cũng thức đêm hôm nhiều. Thế là sau khi mình rất muốn thay đổi công việc, về đây mình thấy cái không gian ở đây thì là mình thấy tự nhiên mình nảy lên cái ý tưởng là mình rất muốn mở một quán nước, quán cà phê.
Ngay từ khi xây dựng mô hình khởi nghiệp này, Thành đã tự lên ý tưởng thiết kế và không ngại sắn tay vào thực hiện để tiết kiệm tối đa chi phí. kinh doanh chưa bao giờ là một bài toán dễ, nhất là với những người bạn trẻ như Thành. Những khó khăn mà Thành vấp phải luôn là bài học để Thành lấy đó làm kinh nghiệm cũng như động lực để phấn đấu hoàn thiện hơn, Thành cho biết thêm.
Xin nghỉ taxi là mình đi học. Mình cũng đã xuống, mình xuống Hà Nội, mình đã học một lớp pha chế của trường hướng nghiệp Á Âu. Đấy, trong vòng một tháng, trong trình học đấy thì ngoài việc học thì mình cũng đi đến các cái những cái cơ sở, những cái quán kinh doanh về mô hình này, mình cũng đi thưởng thức những đồ uống đấy, mình cũng học hỏi thêm cái cách pha chế với cách phục vụ của các cơ sở đấy. Cái khó khăn mà lớn nhất thì khi bắt đầu mà khởi nghiệp cái mô hình này là ngày xưa là làm là có mỗi một mình với cả vợ thôi, là hàng ngày là cứ bê ghế ra với bê ghế vào, lúc đấy là chưa có nhân viên, lúc đấy chỉ có hai vợ chồng, cứ là làm sáng bê ra rồi là tối lại dọn vào, chỉ có hai vợ chồng thôi. Khoảng một năm thì khi cái lượng khách nó ổn định rồi thì mình mới thuê thêm nhân viên. Đấy là cái khó khăn lớn nhất của mình khi bắt đầu khởi nghiệp cái mô hình cà phê.
Từ khi xây dựng mô hình kinh doanh đến nay, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, bí quyết để Thành có được thành công như ngày hôm nay đó chính là sự đam mê, tâm huyết, là sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Trong suốt quá trình vận hành quán, Thành luôn chú ý trong từng chi tiết nhỏ, từ lựa chọn nguồn thực phẩm sạch, lên danh sách đồ uống đến cách pha chế, thái độ phục vụ khách hàng, sao cho vừa thân thiện vừa dễ gần, Thành nói.
Mình xác định cái đối tượng khách hàng là các cái bạn trẻ, các bạn sinh viên, thì nên là cái định hướng của quán, cái menu của quán mình sẽ làm để cái menu nó đa dạng, nó hợp với nhiều phong cách của mọi người. Trong quá trình học thì sau khóa học đấy thì về, ngoài cái những cái kiến thức mà mình đã học ở trên trường, trên lớp đấy, thì mình vẫn về mình cũng phải thay đổi làm sao cho phù hợp với cái không gian, với phong cách đồ uống của quán mình.
Thành xác định khi kinh doanh quán cà phê thì ngoài việc chú trọng đến thiết kế nội thất, đầu tư không gian đẹp, thì để thu hút khách và tạo được mối quan tâm của khách hàng lâu dài thì cần phải đặc biệt quan tâm đến việc tạo danh sách đồ uống sao cho vừa bắt mắt vừa hấp dẫn. Do vậy, với từng đối tượng khách hàng, Thành cũng sẽ có những đồ uống phù hợp để giới thiệu cũng như tư vấn cụ thể. Với những khách hàng nam là công nhân viên chức, nhân viên văn phòng, Thành sẽ ưu tiên giới thiệu các loại cà phê, đồ uống nóng. Còn đối với các khách hàng nữ sẽ là loại nước ép hoa quả nguyên chất, sinh tố, trà trái cây. Đặc biệt với những bạn trẻ, Thành ưu tiên xây dựng một danh sách các loại kem, hoa quả dầm hay có những đồ ăn vặt đi kèm, Thành cho biết thêm.
Trước hết thì cái không gian, thì mình nói về cái không gian này thì cái không gian này nó ngay gần hồ nên là mình cảm giác còn rất thoải mái, nên là cái tiêu chí của mình khi mình mở cái quán này thì quán này là không gian là không gian ngoài trời, mới là không gian này thì nó sẽ hợp với những đồ uống mà như là sinh tố hay là hoa quả thì nhiều, chú trọng về những cái đấy nhiều.
Thành công mà Thành có được ngày hôm nay không chỉ là có được sự nỗ lực của bản thân, mà thời gian qua, thông qua phong trào thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, Thành cũng nhận được sự đồng hành hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của tổ chức đoàn thanh niên. Anh Đặng Hùng Mạnh, Bí thư đoàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Về mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế của bạn Nguyễn Đức Thành là Ủy viên Ban chấp hành đoàn phường Nguyễn Thái Học, thì theo như tôi đánh giá là bạn ấy có những cái ý tưởng và có những cái bước thực hiện từ đầu đều rất cẩn thận và chi tiết, cũng như là cái khả năng thành công là rất lớn. Chính vì thế thì sau khi được các cấp bộ đoàn, thành đoàn Yên Bái tổ chức các lớp hướng nghiệp cũng như là học tập kinh nghiệm từ các mô hình của các bạn đoàn viên ở các huyện thị khác và được sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách, thì bạn đã quyết định khởi nghiệp với ý tưởng là thành lập một cái mô hình dịch vụ giải khát. Và cũng trong năm thì địa phương cũng như đoàn phường cũng có những cái quyết định hướng và hỗ trợ về công tác mặt bằng cũng như là địa điểm để bạn ấy kinh doanh và hỗ trợ giới thiệu khách hàng, quảng bá hình ảnh, thì bạn ấy cũng đã có cái sự thành công ban đầu. Và sau đó thì cùng với gia đình thì bạn đã tiếp tục có ý tưởng chuyển sang mở rộng địa bàn kinh doanh thêm một cái dịch vụ giải khát khác là bán chè. Thì sau quá trình thì chúng tôi cũng nhận thấy là với ý chí cũng như từ các sự hỗ trợ từ các cấp bộ đoàn cũng như chính quyền địa phương, thì bạn ấy đã là đang một trong những đoàn viên và có cái hướng phát triển về kinh tế rất là tốt trên địa bàn của phường.
Có thể thấy thời cơ chỉ đến với những ai biết nắm bắt và tận dụng nó. Với những người biết tận dụng thời cơ, họ sẽ luôn tìm thấy cơ hội của mình, kể cả trong mỗi khó khăn thử thách. Đặc biệt để kinh doanh thành công, mỗi người cũng cần phải tìm cho mình hướng đi khác biệt mới lạ, tránh đi theo những lối mòn sẵn có. Đó cũng chính là bài học kinh doanh, là thông điệp mà chương trình muốn gửi tới cho quý vị và các bạn, đặc biệt là những người đang nung nấu ý tưởng xây dựng mô hình kinh doanh trong giai đoạn hiện nay. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.